Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngày 4 tháng 5 năm 1981, thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu thêm về định luật sanh lão bệnh tử khổ. Chúng ta ngoảnh xem bầu trời thế giới hoa hoa vạn vật đang nằm trong định luật hoa hoa sanh sanh. Còn chúng ta bình tâm lên xem sự sáng suốt của chúng ta giáng sanh tại thế, từ cái thanh nhẹ lần lượt giáng xuống ô trược cơ quậy hiện tại là thể xác của chúng ta. Trước khi giáng sanh hoa hoa vạn vật đều có lâm trần sự sáng suốt đó trú ngụ trong cơ thể thích hợp theo trình độ sẵn có của Phật học. Thể xác tại thế phải qua một cuộc điêu luyện tinh vi từ hạ trung thượng kết tập các luồng điện mới tạo thành cái hình thù duyên dáng giang sanh. Giam hãm trong bóng tối 9 tháng 10 ngày, co tay rút chân nằm một chỗ, chấp nhận bằng lòng thuận theo chiều hướng tiên hoa của thế sanh. Lúc xuất thế tỏ ý bất mãn vì sự sáng suốt suốt là vô cùng, nhưng mà ngày nay bị giới hạn, linh căn bị giới hạn, bất mãn khắp la. Rồi lần lượt sống trong tập quán eo hẹp, tiến tới hoàn toàn không còn tự do nữa. Tại sao nói xuống làm người không còn tự do nữa? Vì sự ràng buộc của ngoại cảnh. Rồi tới trật tự của loài người cũng là ràng buộc nữa. Phải theo quy củ, quy luật của nhân gian. Cho nên từ nhỏ cho đến lớn cũng làm những công chuyện ăn ngủ ở tam đại sự, rồi từ thổ bé cũng biểu lộ cái tánh tham ăn, sân si, hỉ nộ, ái ô dục có hết, muốn việc này, muốn việc kia, muốn việc nọ, đó là dục dầm tánh của mọi người. Trong cái thế sanh không ổn định vì sự thu hút của ngoại cảnh quá nhiều, từ thổ bé cho đến lớn đều kẹt ở trong thế kẹt. Rồi ngày nay chúng ta tu, chúng ta lớn lên thấy rõ rằng đây là bài học của thế sanh. Sống ra ai cũng ham sống, học ai cũng muốn tiến, tu ai cũng muốn đạt thành. Rồi trong đó nó cứ mâu thuẫn với chính nó, với chính bản thân của mình. Khi muốn trở về với phần hồn thanh tịnh, khi lại muốn giấu giếm những sự sai lầm của chính mình. Cho nên luôn luôn nó ở trong thế kẹt. Thế sanh tại thế đều là nằm trong thế kẹt. Rồi đắm ra tìm hiểu. Tôi hay, tôi giỏi, tôi biết đủ mọi việc. Tại sao tôi không cứu tôi được? Không giúp tôi được một việc gì? Thì tôi nhờ đỡ người khác. Còn phần tôi không làm được. Tại sao? Nói tôi ngu, tôi không phải ngu. Tôi thấy nóng, tôi sợ. Thấy lạnh, tôi lo, tôi bận áo ấm. Tại sao? Tại sao tôi còn ngu sững gì mà cái gì tôi cũng phải nhờ thiên hạ? Đó, rồi lần lần mới tìm ra thấy cái hồn của mình yếu hẹp. Cái hồn mình đang nương tựa trong cái thể xác xuống trần, thấy cái gì cũng có hết. Sự đâm lên lười biếng, không tự phát triển. Cho nên cơ trời sắp đặt qua cái cơn đó rồi, thì phải cho nó bài học, cho nó gặp cái nghịch cảnh. Cả cái sanh hiện tại đều là ở trong nghịch cảnh. các bạn thấy ăn nhiều, ăn sung sướng, ngon, ăn nhiều là không được. Cái gì nhiều là không được, là nghịch trở rộng lại. Qua lô đều là hư hết. Cho nên vì đó, tham sống đó, sanh đó mà nó tạo ra kích động. Rồi nó mới tìm hiểu nó, để nó cho tu. Tu là trở về với nó. Tu bổ sửa chữa cái sự quá trớn của nó đi trong thế sạch. Cái gì cũng đòi, cái gì cũng muốn. Thấy cái gì của thiên hạ, cái lòng cũng tham, sanh tâm muốn chuyện này chuyện kia chuyện nào. Cho đòi sự sống. Trong lễ sống có rồi, còn bám thêm nữa. Đủ thứ mang rỡ để giành sự sống. Không biết nguyên lý, không biết nguyên căn, không biết chúng ta sống để làm gì đấy. Nếu những người tu mà hiểu được sống để học hỏi, sống để sửa mình, sống để tiến hóa tới vô cùng thì sẽ có ý nghĩa. Còn nếu sống để hưởng thụ, vô nghĩa. Con người có ai hưởng được cái gì đâu. Chỉ gặp hai sự mệt nhọc sau sự đòi hỏi mà thôi. Cảnh vợ chồng, cảnh thương yêu, cảnh như nhung đều là vầy xéo nội tâm. Sau một cơn thổn thức là phải trở về sự ngất xỉu của nội tâm. Thấy rõ, thu qua rồi cũng phải ngất xỉu. Cái gì qua cũng là ngất xỉu, trở về với nội tâm. Ăn năn hối cải. Tại sao chúng ta được cái giây phút ăn năn hối cải đó lại không vun bồi giây phút ăn năn hối cải đó, trở về một thế sanh trường cũ? Chúng ta học hỏi của chúng ta thấy rõ rằng đã học trong thế sanh để tiến hóa, thì bất cứ cái gì chúng ta cũng thấy rõ hơn, quan tâm hơn, tìm hiểu nguyên lý của sanh để học hỏi và để tiến hóa tới vô cùng. Thì cái sanh đó mới có giá trị, cái sanh nó mới vững vàng. Sống trong lễ sống đương nhiên phải sống. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái lão, thế gian cho chúng ta thấy rồi. Trước kia chúng ta có chút, ngày nay chúng ta trưởng thành lão. Lão là càng ngày càng thoái bộ của mọi cảnh. Thể xác chúng ta càng ngày càng già, càng tiêu tụy. Tại sao lại phải có cái cảnh già như thế đó? Vì cái sự tiến hóa, khi các bạn bước qua một giai đoạn được, không bao giờ các bạn có thể bước trở lại được. Thấy không? Bước qua rồi là chỉ đi tới luôn. Thì chúng ta sanh ra làm người thì nó phải lão, càng ngày nó càng lớn. Càng lớn thì nó phải càng cằn cỗi về thể chất của cơ bản thể. Nhưng mà tâm linh không bị. Khi mà chúng ta ý thức được cái lão này là vững, xây dựng và tiến hóa tới vô cùng, thì cái lão nó mới có ý nghĩa. Còn thấy lão là bỏ, lão là không xài được, lão là bị tiêu diệt. Vậy chứ ông trời đâu có ngu dại mà ông đặt cho bài học lão để làm. Bài học lão là cái bài bước vào trong cái chỗ thi thật sự, đậu hay là rớt trong giờ đó. Cái lão là cái trưởng thành của phần hồn. Lão là một sự trưởng thành tiến hóa. Và trưởng thành đó nó phải trở về gì? Trở nguyên căn nguồn cội, trở lại trẻ trung thơ ấu, tươi đẹp vô cùng. Cho nên đứng ở trình độ đó, con người ở thế gian tới tuổi lão rồi, kêu họ tỏa một cái việc gì nó cặn kẽ rõ ràng. Mà tuổi trẻ thì nói mấy câu thôi, ào ào nói lấy được. Nhưng mà người lớn tuổi không, họ phải chậm lại. Họ tìm hiểu rõ rệt nguyên căn mọi sự việc. Cái lão bề ngoài của đời, nhưng mà cái trẻ đời đời ở bên trong. Cho nên những vị bô lão hiện tại rất yêu đời, quý đời. Muốn làm sao tôi sống trở lại thời thơ ấu mà đem với kinh nghiệm hiện tại để sống. Để hiểu rõ tình yêu hơn. Mấy mươi năm rồi, vợ chồng đối diện nhau không có biết yêu. Chưa biết yêu. Cái yêu thâm thúy có càng khôn vũ trụ. Yêu thâm thúy có đấng gia cha lành. Yêu tất cả muôn loài vạn. Yêu lý thú sâu đậm. đời đời bất diệt. Cái tuổi lão này đã ghi chép biết là bao nhiêu sự tinh hoa tư đẹp của văn chương, của sự sáng suốt cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp. Càng lão càng thích thú, càng lão thấy càng kẻ đẹp. Tâm hồn phong phú đầy kinh nghiệm, trong thương yêu vô cùng, tha thứ xoa bỏ hận thù, tươi đẹp đời đời, cứu cả phàm ngã, xây dựng cả chơn ngã. Là trình độ của lão mới là tiệm. Qua cái bài học lão này mà mọi người ý thức được thì đâu còn lão nữa. Khi mà các bạn ý thức được rõ lão là trẻ đời đời, trở lại nguyên căn. Trước kia không răng, ngày nay cũng không răng. Trước kia lụm cụm đi đứng đó, ngày nay cũng lụm cụm đi đứng, rõ ràng. Nhưng mà nó cộng thêm sự sáng suốt vô cùng, phong phú, yêu đời. Cho nên lão lúc nào cũng yêu trẻ, thương yêu xây dựng giúp đỡ vô cùng, bàn bạc các nơi để hỗ trợ cho giới trẻ thiên hoa, bàn bạc khắp nơi để vun bồi phần hồn sáng suốt, bàn bạc khắp nơi để lưu lại sự thành công của người đi trước, để ảnh hưởng cho hậu thế thiên hoa. Lão hữu ích, lão vô cùng quý báu, lão là một kho tàng vô tận, lão là người đã tìm đường và đã và đang đi tới một cõi sáng suốt.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Đã thanh tịnh để khai mở tâm thức mà thôi. Dạ, còn tu là gì? Tu là quy hội trở về nơi nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng. Tu sửa mới quy hội về chỗ thanh nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng trực, không giải quyết được.
Và thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp sẽ gặp được kết quả gì?
Pháp lý là mọi việc phải nói rành rẽ, khoa học phải tiến hóa vô cùng. Hướng thượng thì tiến hóa hướng thượng, hướng hạ thì tiến hóa theo chiều hướng hạ. Khoa học là tiến hóa như vậy. Pháp lý vô vi từ không trở về không nữa, nó mới nhẹ. Là phải giải nó mới không, không giải không không. Tu để giải mở pháp lý vô vi khoa học là tiến triển đi lên, hướng thượng là tiến triển đi lên. Thì lớp này tiến hóa tới lớp kia. Quyền bí là mình thấy người khác không thấy. Chuyện trời Phật thấy và mình thấy là người thanh nhẹ với thanh nhẹ mới thông cảm với nhau. Phật pháp là thanh nhẹ.
Thưa thầy, tu tắc là tu làm sao?
Tu tắc là đi thẳng. Như chúng ta đi pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi phải trở về không, khoa học là phải tiến triển đi lên, quyền bí là tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật pháp là thanh nhẹ.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp có khó không, và có cần phải điều kiện lễ nghi gì không?
Mỗi học cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu đi đúng được thì tự nhiên phát triển. Thế gian kỹ thuật đọc hiểu và phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những cái hình ảnh tốt. Nhưng những người quay phim mà không hiểu đầu đuôi, phải mở chỗ nào, đấm chỗ nào và xoay chuyển chỗ nào, làm sao mà chụp được cái hình tốt được. Vấn đề kỹ thuật phải rành rẽ. Cho nên những người tu pháp lý vô vi, muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào thì tự nhiên nó sẽ tiến.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí cần có căn duyên hay không?
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, mọi người đều có căn duyên. Làm người là có trí sáng, có trí sáng tức là có căn duyên, mà chịu tìm là sẽ tiến. Trí mà không tìm, không học trật tự của đường lối chúng ta sẽ hành thì chúng ta chỉ lùi bước mà thôi.
Tại sao ngồi thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp lại xoay về hướng nam, trong khi có các pháp khác lại xoay về hướng bắc?
Hướng nam là cái mạch điện. Khi mà các bạn lấy tay đập ngay trung tim chân này, nó tỏa ra ánh sáng cũng như được. Giả một bậc tài, chắc là 36 ngôi sao bừng sáng ra. Chỗ đó là hội tụ điện năng phát sáng, và hướng về hướng nam, lửa với lửa nó mới rút, giải tiến lên, hòa hợp tiến nhanh hơn. Mà đi hướng khác thì nó dập tắt cái luồng điện đó, dẫn sai, không tiến được.
Con người sinh ra ở đời theo luật tự nhiên thì phải hít thở để mà sống. Tại sao tu mà còn phải sử dụng hít thở? Sự lợi ích như thế nào, xin Thầy giải thích thêm cho chúng con.
Người sinh ra phải hít thở mới sống. Cho nên vì đó chúng ta phải nương nguyên khí của trời đất mà khai mở những sự lố bịch ở bên trong thì phần hồn mới được nhẹ. Và pháp luân thường chuyển như vậy, huệ tâm mới khai, hiệp khí cùng trời đất ổn định, huệ tâm khai mới thấy cảnh tiền mà lo tu. Khoa học quyền bí nội tâm khai mở mới tu được.
Xin Thầy định nghĩa pháp luân thường chuyển.
Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu là lấy nguyên khí của trời đất giải mở, đổi cái chiều thượng tiến đi lên thay vì vận động hướng hạ tranh chấp. Thì pháp luân thường chuyển có thể giúp cho kẻ hung hoa hiền.
Tại sao pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu đi trái ngược lại cái thở của thể thao?
Vì lúc ra đời sơ sanh, đứa bé nào cũng dùng bụng hít, hít đầy rúng để liên hệ với cái thận. Cái thận mới chuyển từ động mạch lên khối óc, huệ tâm nó mới khai. Còn thở thể thao là giữ thế ở thế gian, là giữ cho thể xác thôi. Mà thể xác giới hạn 100 năm, rồi tới lúc nào không có thể giữ được, rồi cũng ra đi mà không có thức được và không hiểu được sự sai lầm của phần hồn mà tiến hóa.
Thưa Thầy, khi làm pháp luân thường chuyển có cần thiết phải ra lệnh hay không? Tại sao phải ra lệnh?
Cái xác của chúng ta luôn luôn nó lười biếng, nó chỉ biết ăn, chơi, ngủ thôi. Thì chúng phải ra lệnh, nếu không ra lệnh thì nó quên. Như các bạn làm pháp luân thường chuyển cứ nói tôi hít vô thôi, thở ra thôi, ra lệnh làm gì? Không ra lệnh nó không làm, nó lười biếng, đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Cứ cái ý mình tưởng như vậy, dùng cái ý tưởng như vậy, rồi luôn luôn làm quen thét rồi, ý chuyển là bụng phình và nó chuyển đúng hướng theo cái pháp luân hòa hợp với cả không vũ trụ mà tiến hóa.
Thưa Thầy, khi ăn no khoảng mấy tiếng mới làm được pháp luân thường chuyển?
Sau 2 tiếng đồng hồ làm được rồi, nó giúp đỡ bao tử, giúp đỡ bộ ruột, khai thông nhâm đốc mạch.
Pháp luân thường chuyển có cần dẫn hơi thở hoặc chú ý đến hơi thở như các pháp thiền khác hay không, và tại sao?
Cứ hạ lệnh như vậy, đầy rúng đầy ngực tung luôn bắt đầu. Nếu mà chú ý mà dẫn hơi là nó sai. Vì con người nó không có nhẹ nhàng, dẫn tới đó rồi muốn nghĩ chuyện này chuyện kia dẫn sai. Phải làm y như vậy, lâu ngày nó sẽ hội tụ tốt đẹp và bên trong nó thông hết tức ngực. Là tức là cái đầu thông rồi, đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, không thông thì nhắm mắt là nó phải thấy sáng.
Trong các băng giảng của Đức Thầy thuộc về pháp luân thường chuyển, có đề cập đến vấn đề kỹ thuật về hít thở, không cho xuống dưới bụng. Thưa Thầy, tại sao?
Đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, không có cho xuống dưới bụng. Xuống dưới bụng nó động quả tam muội, nó xông sức nóng lên cặp mắt. Những người đó là hít dưới đơn điền để có sức mạnh để đánh võ. Chúng ta không có đánh võ, chúng ta tu bằng trí, bằng ý, thuận thiên tiến hóa chứ không có đánh võ.
Kính thưa Thầy, khi làm pháp luân thường chuyển có cần nghĩ đến hít hơi vô lỗ mũi hay không?
Hít bằng lỗ mũi nó mới chuyển từ khối óc, mà nó từ trong bụng nó đi vô, rồi nó qua thận, thận mới chuyển cái đốc mạch đi lên bộ đầu, từ bộ đầu chuyển xuống nhâm mạch, từ cái môi chuyển xuống dưới hậu môn ở dưới là nhâm đốc tương thông, nó chạy một cái chu lực về điển thăng hoa, nó mới mở huệ tâm được.
Làm pháp luân thường chuyển có nên để ý tưởng hít hơi vô đỉnh đầu hay không, thưa Thầy?
Không cần, trưởng hưởng dưỡng khí thì cần, dùng lỗ mũi hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên vào đầu thì tự động nó sẽ mở tới chỗ đó.
Đang là pháp luân thường chuyển, khi hít vô, hơi vô hết nổi rồi thì thở ra liền, có nên cố gắng hít thêm nữa hay không?
Hít vô cho hết, hít được rồi từ từ thở ra, chứ không nên thở cái ào là còn yếu. Hít vô bấy nhiêu, thở ra bấy nhiêu, lúc đó mới là mạnh. Thở ra chậm chừng nào, xẹp bụng chừng nào thì mạnh chừng đấy.
Khi làm pháp luân thường chuyển, mồ hôi ra thì tốt hay xấu?
Tốt lắm, mồ hôi là có nhiệm vụ đem độc tố trong người ra. Nhưng ta tu, ở đây văn minh có thanh lọc, chứ ở trên núi không có chỗ thanh lọc, thì lấy cái gì mà giúp được thể xác, rồi lấy nguyên khí đem độc tố trong người ra. Mà trên núi ăn ít hơn dưới thế gian, dễ tu, dễ hít hơn. Các bạn ăn no quá, khó hít lắm.
Khi làm pháp luân thường chuyển, có khi ra mồ hôi, có khi không ra, có phải là do thời tiết hay không thưa Thầy?
Cái đó do thời tiết, khi thời tiết nóng ra là tốt. Mà nhiều người thời tiết lạnh cũng ra, trượt trong người quá nhiều. Những người đó trượt nhiều lắm, hay thấy ma, thấy quỷ. Thì làm pháp luân thường chuyển trong mùa đông, mồ hôi cũng ra. Mà ra được rồi là tương lai sẽ hết thấy ma quỷ nữa, nhẹ. Vì trong mình ô trượt quá. Nhiều người ăn thịt thà quá, ô trượt lắm. Mùa đông, nhưng có nhiều người mùa đông ngồi nói chuyện với tôi một chập cũng ướt áo, là trong mình nó trượt quá. Cái này tôi chứng minh rõ ràng. Tôi có dịp gặp một ông mục sư tại Florida, thì nơi đó ông thấy nhà bạn đạo mình tu, ông nói chừng nào master của mày tới rồi phải kêu ta tới liền. Thì lúc đó chị Tâm chị kêu ông tới liền, tới gặp tôi nói chuyện. Tôi nói cho ông nghe, tôi nói tới đâu ông lật kinh thánh chứng minh tới đó, đúng như vậy. Tôi nói tôi không có học kinh thánh, mà tôi nói câu nào thì ông lật đúng cái trang đó. Rồi ông hỏi tại sao tôi mùa đông mà tôi ngồi một bên ông là tôi thấy mồ hôi ra ướt áo. Tôi nói tại vì ông ăn thịt quá nhiều, trượt khí của trong người ông nhiều. Tôi mới cho ông cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý đi về đặt nó mà tu. Từ đó về sau ông có đến nữa.
Như vậy là những người mới bắt đầu hành thiền không ra mồ hôi là chưa đúng mức hay sao?
Vì tâm mình trượt thì nó phải ra, mà nó không có trượt là không có ra.
Khi làm pháp luân thường chuyển không có ra mồ hôi mà cảm thấy nóng, cái đó tốt hay xấu thưa Thầy?
Thấy ấm thì được, nóng là không được. Nóng ở đâu?
Khi làm pháp luân thường chuyển ra mồ hôi có nên lau hay không?
Nên lau chứ, không sao đâu, lau rồi làm tiếp. Hẳn nhất là ở Việt Nam làm pháp luân thường chuyển là phải ra mồ hôi rất nhiều, phải để cái khăn lông đó mà lau, lau rồi làm tiếp cho nó giải ra hết. Sáng nhẹ nhàng lắm.
Những người hôi nách làm pháp luân thường chuyển có hết hay không?
Có thể hết được, vì pháp luân thường chuyển đã chuyển tới bộ ruột dơ mới hôi nách. Thì mỗi buổi sáng những người đó làm pháp luân thường chuyển rồi đi cầu thấy những cái vành trắng nó bao vây cái phận là trong người nó dơ, trong cái bộ ruột nó dơ. Mà tới bây giờ là thanh lọc là sẽ bớt hôi nách.
Ra mồ hôi có phải là giải trượt ở lỗ chân lông hay không?
Đúng như vậy, giải trượt từ lỗ chân lông, từ hơi thở.
Khi làm pháp luân thường chuyển mà mê đi, trạng thái đó tốt hay xấu?
Pháp luân thường chuyển nhắm mắt mà mê đi, thấy ánh sáng, sung sướng nhẹ nhàng, cái đó rất tốt. Đó là đường hướng đi lên.
Khi làm pháp luân thường chuyển, hít vào, phía sau lưng ở gần thận có tiếng kêu cốc, đó là trạng thái gì?
Đó là trạng thái đó rất tốt, sẽ lặp lại khớp xương sống, sau này không có bị đau lưng, ngồi lúc nào cũng thẳng, thẳng lưng, nghe cục cục đó tốt lắm. Thì nó sẽ bớt dục nữa, của người thanh niên mà bị dục làm mà nghe cục cục là nó bớt dục, thì đốc mạch nó sẽ thông.
Trong ngày có nên làm thêm pháp luân thường chuyển hay không? Bao nhiêu lần trong ngày thưa Thầy?
Ở trong ngày thì chúng ta làm lúc sau khi ăn 2 tiếng đồng hồ có thể làm được. Lúc rảnh rỗi ngồi đâu cũng có thể làm pháp luân thường chuyển được. Nhưng mà giờ tí thông khai, chúng ta mượn cái trớn của trời đất tiến qua nó nhanh hơn, tốt hơn. Lửa giờ tí thì tốt, còn ban ngày nhớ tập để cho nó quen, để cho nó...
Năm châu bốn biển là nhà,
hôm nay ta lại hiệp hòa bên nhau,
cùng chung hành đạo giúp đời. Bao ơn cha mẹ sáng ngời vô vi.
Anh ba,
duyên trời xui khiến hội thiền ca vô vi năm nay tại Thái Lan với chủ đề hội tụ vinh quang, anh em ta lại hội ngộ cùng nhau.
Anh ba ơi, gặp anh em nhớ đến cha.
Gặp em anh lại nhớ về hình ảnh của mẹ.
Xa mẹ thương yêu, anh thèm được nghe giọng mẹ hát ru, thèm được mẹ đặt nụ hôn lên trên dần trang, thèm được mẹ mai cho chiếc áo mới, và thèm được mẹ kể cho anh nghe chuyện lúc đêm.
Hàng ngày vẫn kề cân bơm tan,
hình cha uy nghiêm lao thân lao trí,
trái tim mẹ hiền hòa bao bọc chở che.
Anh em ta giờ quay quần hội ngộ nơi thiền căn, cùng tán dương công đức mẹ cha đời đời tưởng nhớ. Khách quê người mà tâm tư luôn dầm nhớ quê hương, cô em thơ của mẹ đợi chờ cầu ơn trên ban phước mau đoàn viên.
Hình ảnh của cha và anh với những trang thư viết dồi em luôn mang theo cùng cấp sắc bài toán khó cho em, những ước mơ đơn sơ của thời thơ dài nước mắt tuôn dài vì biết chỉ là mơ. Lâu dòng lệ ngây thơ mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo cha, và anh giờ đang băng mình giữa tuyết lạnh trời đông.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org, hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Đời vui thân tháng tiền.
miền sáng suốt nhận ra chân lý tuyệt vời.